chúng tôi xin giới thiệu với bạn đạo hữu anh em từ Pháp Thăng và chủ tịch hội vô vi ở Pháp. Cảm ơn các bạn là tổng thư ký chứ không phải chủ tịch. Thưa quý bạn, bữa nay là lần thứ ba tôn sư đã giải đáp các thắc mắc của quý bạn. Tôi mong rằng các bạn sẽ mỗi người hỏi một hai câu vắn tắt, chứ không nên một người kiếm được nửa giờ hay là 25 phút, vì tôn sư chỉ nói trong vòng 2 tiếng thôi, từ 7 giờ đến 9 giờ, thì chúng ta chia sớt cho tất cả các bạn cần được hỏi đáp như vậy. Thì là
để hỏi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý bạn.
Đây là Monsieur Alain Canifo ở bên Pháp. Người Pháp rất thành tâm tu luyện. Anh chơi trưởng mỗi đêm thiền đi trước 2 tiếng đó và hết sức giúp đỡ người Việt Nam đau khổ, chính bản đạo của chúng ta tại Việt Nam. Người đã làm rất nhiều việc mang lại thực hiện sáng suốt và đó có luồng tham nhiễm tự nhắc giúp đỡ tất cả mọi người. Nên hôm nay như vậy đại hội tại Mỹ, Alain Canifo đại diện tất cả mọi người tại Pháp, tất cả bạn đạo tại Pháp đến thăm chúng ta. Và tự nhiên thì đây là Alain Canifo từ Palenque, chúng ta muốn
tôi rất xúc cảm trước sự tiếp đón của phi anh chị em tại nước Mỹ này và tôi rất là may mắn được đến đất Mỹ kỳ này. Tôi đang nghĩ đến các bạn của chúng ta những thời tại Pháp họ rất mong ngoại được đến dự với chúng ta đại hội hoặc là và đến thăm các bạn tại hội sau gì như rất ít vì công việc làm và nhiều vấn đề trong gia đình nên tôi đại diện cho các anh chị em tại Pháp gửi lời chào mừng đến các anh chị em tại đất Mỹ.
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tụ ra đây và để tìm sâu mối đạo để làm sao cố gắng sống đạt được mọi sự thanh cao sẵn có bên trong của chính chúng ta. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại sự chất chính mình dù hoàn cảnh tốt hay là xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta để làm sao chúng ta đến được. Thì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý là gì? Mà chính mình không thật với mình làm sao tìm ra chân lý? Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình để tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa tự sửa chân chánh hai chuyển sáng suốt, đó là một điều quan trọng và đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói tôi cố gắng tôi phải làm đúng như vậy nhưng mà ý chí của chúng tôi không chịu phun bồ, ý chí của chúng tôi không chịu siêu thoát, ý chí chúng tôi không chịu hòa cảm thì làm sao tôi thành đạt được. Cho nên cái phương pháp công phu nó quan trọng là ý chí. Cộng với cái pháp thì chúng ta đạt được sự kiên nhẫn mới khai mở tâm thức. Quan trọng chúng ta đã nhiều kiếp tại thế, luân hồi tại thế, đi học có chữ nhẫn mà thôi. Công việc kéo trồng tại thế gian đã tạo cho chúng ta một chữ nhẫn và xây dựng cho chúng ta tiến tới sáng suốt, tự thức và khai triển tâm linh.
Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Các bạn nên cởi mở với tôi và tìm hiểu bất cứ đề tài nào chúng ta đem ra bàn luận. Ta đồng áp và đồng chí. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn nên khai tâm mở trí và thả lỏng tất cả những chuyện gì mình muốn nói, là mình sẽ quét sạch những sự tâm tối của chính mình, rồi mình đi theo sự sáng suốt. Mình không có quán trách một ai mà tự sửa tâm. Quán trách ta trì trệ thì chúng ta mới thành đạt ở tương lai.
Thế vậy sau khi mà công phu xong, trong lúc công phu đó thì không pháp thường thường chuyển thì tự nhiên nó tụ ngay đầu, mình nên để tụ ngay đầu hay tụ ngay đầu?
Phải tụ ngay đầu. Khi mà nó lên nhẹ lân lân trên đầu chúng ta thả lỏng, để cho cái thanh nó xuất tiết bên trên và thừa cái thanh nó mới hút chúng ta lên. Cho nên khi chúng ta dán trần thì hút trong thể xác. Và khi chúng ta muốn trở về với sự chống cũ, chúng ta phải thanh lọc. Và thanh thừa thanh nó mới nhanh lên được. Cho nên chúng ta tu một thời gian thì thấy mình đứng ở trên kia dồn xuống như này là mình đã xuất hồn rồi. Nhiều người không thấy mình xuất hồn, nhưng mà mình đã đi lên trên đó rồi, mình mới dồn xuống thấy cái xác mình. Mình phải trở về cái con đường đó. Thanh thai, và thanh thai là thanh điển. Và khi chúng ta trụ được thanh điển rồi thì thanh điển nó mới thừa tiến chúng ta lên. Khi ta gian trầm thì sẽ sắc này là trầm trượt. Hồng trầm nó giúp ta nên bị giam hãm trong con tim. Cái hồn bị giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thức tâm, chúng ta phải mở một vòng để đi trở về. Thì vòng vòng thứ nhất là vòng hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Rồi nó mới đi chỗ thức tâm khai triển thì chúng ta đứng trên đó chứ đâu nữa. Cho nên nó không có khó khăn. Cho nên tôi chủ trương các bạn nghĩ niệm nam nhớ nam mô A Di Đà Phật, nghĩ chung chín bồ đề để đi nhanh hơn và tốn tạc hơn. Khi thanh định là ta là
tại khi mà mình đã phát được xong thì khi tồn tại ngay chỗ này thì mình có định để gì
không sao, nó nặng ở đây, nặng ở đây, nặng ở đây, nó sẽ mở ra. À, ban đầu nó nặng rồi nó chuyển cho nó nhẹ. Nó ban đầu là nó tống cái chợp ra. Cái chợt đi mất thì còn cái thanh là ánh sáng.
Mà khi con để chúng ta vào lỗ đúng thì tự nhiên lại cho nó đẹp thì con có nên làm ngày ngoài, là con thích làm.
Để tay lỗ đúng, nặng cho nặng. Không, không, không có để, không có để tay vô lỗ
đúng. Thường con đứng chơi, đi chơi để nó cũng nặng thì có thể làm như
không này. Không có để làm. Mình phải lấy tập trung ở đây và tập trung nó hay hơn. Còn lỗ đúng nó nặng, sau này nó sẽ động đó nó tiến nặng nhưng mà nó sẽ chuyển, nó chuyển nó mở cái đó cái giếng nó xuất được, nó đúng là cái bộ phận của cái giếng để cho nó mở, mở trong tự động nó thanh nhẹ nó mới xuất ra được. Thấy không?
Cảm ơn. Chúng tôi hành công xin không câu hỏi. Trước khi hành giả tạo được thánh thai, hành giả vô la cái giai đoạn tạo minh châu xong rồi tạo thánh thai.
Cái đó là tùy, cái đó là tùy, tùy cái căn cơ tu luyện nhiều kiếp hay là mới tu. Con người nó phải tạo Bồ Đề Châu trước rồi nó mới trụ thanh thai. Con người phải ngay trung tâm trước tâm và tiến thẳng bằng một ý chí rồi tới vô cùng nó cũng rõ là một hình y như thanh thai. Cho nên tùy theo cái khả năng công phu và tâm niệm của mình kia.
Nếu con có trường hợp thế này, khi con làm pháp luân chuyển vận và pháp luân vận chuyển, thì trước khi con bắt đầu thở hay thở đầu tiên, thì con chuẩn bị ý chí cho thật chuyển già, tâm tư thế chuẩn bị. Vì khi mà làm pháp luân rất cảm thấy khó khăn, tự con cũng bị thực sự kỹ để không sơ sót. Do đó hơi thở đầu tiên thì sức nóng vô bên mặt liền hơi thở đầu tiên cả hai. Tôi biết là có thể trong ngày đó con bị nóng cả người. Con cứ nên là làm tiếp tục nữa hay là đợi cho nó mát xíu rồi. Tôi biết.
Cứ tiếp tục không sao hết. Cứ tiếp tục rồi nó sẽ ra ngoài da hết. đi đâu, cứ tiếp tục không sợ.
Kính thưa thầy, làm thế nào có thể biết được người đó đã không nhâm đất mặt?
Không nhâm đất mặt là luôn luôn trụ hẳn trên bộ đầu và không còn cái phạm tâm nữa. Nó không nhâm đất mặt, nó chỉ hướng thượng mà thôi và không có nghĩ chuyện trần trượt. Không nhâm đất mặt, con người lúc nào cũng nhẹ nhàng ở trong mình. Có ăn cũng nhẹ, không ăn cũng nhẹ, chứ không có phải là chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nào. Không biết nhâm đất mặt, nhắm con mắt rồi, thấy nó xuất ra, thấy nó phóng vừa vòng tròn, phóng ra, 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 cứ đi ra mãi. Đó là không, nó mới liên kết ở bên trên.
Thưa thầy, trước khi mà cái hành giả có được những trạng thái thầy vừa nói thì cái luồng điển khi mà hành giả ngồi thiền thì cảm thấy chu luôn như thế nào?
Khi ngồi thiền là vừa nhắm mắt thấy mình không còn ở được sắc thân nữa, nó nhẹ tới vậy, nhâm đắc tương thông rồi. Nên mình ngồi 30 phút cũng bằng người ta ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, nhẹ tới vậy. Trước khi mình ngồi 3-4 tiếng đồng hồ mình cảm thấy có mười mấy phút thôi, thì bây giờ mình ngồi 30 phút mình thấy như là ngồi 4 tiếng đồng hồ, đi xa đi xa, thấy mình không còn ở đây nữa. Vì nó cứ tiến triển được trên kia, thu hút mãi để dẫn tiền.
Thưa thầy, xin có một câu hỏi tiếp là khi hành giả suốt cả ngày trung tâm của đầu thường đọc những cái nhịp đạp ở trên đỉnh đầu thì đó là một cái trạng thái như thế nào?
Đó là quy luật. Mình đã trụ tâm cho nên phải dùng đó và cuốn bồ mãi mãi thì cái phần nhâm này nó sẽ mở, hai cái nó tương giao, nhâm của mắt hay sự.
Thưa thầy, hành giả xuất vía có phải ngồi hay là nằm? Nằm có thể xuất vía được, ngồi có thể xuất vía được không?
Trong cái lúc ngồi bê cũng có thể xuất vía được. Xuất hồn xuất vía hai cái khác nhau. Cái hồn là thấy đứng tút ở trên kia và dồn xuống, thấy cái thể xác ngồi tự nhiên. Còn xuất vía là đi, thấy mình đi, nhưng mà tỉnh là thấy nó về. Đó là xuất vía. Còn nằm ngủ cũng vậy, nằm mà chúng ta thấy đi đây đi đó, rồi mà tỉnh lại thấy nằm đây, mà không thấy mình bước vào thì thấy sao? Và đó thì mình sẽ thấy.
Thưa thầy, con có một cái trường hợp này, con hôm nay con sử dụng nói thì mình phải nhẹ nhàng. Là một buổi trưa nọ, con ngồi thiền xong thì con không thấy gì cả, nhưng mà con lên giường con nằm, con chưa có ngủ. Thì tự nhiên con mê, nhưng mà trong cái mê của con thì vẫn còn cái tỉnh, thì cả cái bộ đầu con cảm thấy rung lên. Con rung lên thì lúc đó con thấy nhột nhột hai bên bàn tay. Nhưng mà con chợt nghĩ con có một cái ý nghĩ là phải chuyển cái nhột nhột đó. Và ngay đây thì khi mà con chuyển về được ngay chính giữa này rồi thì lúc đó con thấy mắt con vẫn nhắm, nhưng mà con thấy một con mắt đỏ như là than hồng. Con thấy con mắt đó thì khó thấy và con mắt nó biến đi, thì con lại thấy những cái ánh sáng như là hoa, lá và cứ đến và cứ đi. Và trong một buổi trưa đó, cái hiện tượng đó xảy ra cho con khoảng 4 lần. Mà mỗi lần như vậy thì con thiếp đi và đầu con, cả bộ phận đầu nó rung lên. Thì thưa thầy, con không biết cái chuyện như thế nào.
Cái đó là cái phần phía bên này bên trái này nó đang mở một phần và cái điển xuất phát ra nhưng mà nó chưa ra được, thì cứ tiếp tục ý niệm Nam Mô Di Đà Phật quá hẳn đó để chỉ biết đó là nó xuất ra rồi, là cái phần trực điển nó ra và trong cái đó nó biến hóa. Từ hồi nào giờ mình thâu cái chuyện ảo ảnh vô đó, cảnh vật này kia kia nọ nó biến ra cho mình thấy, chứ không có sự thật. Chúng ta phải tập trung ngay chỗ này và cứ niệm Phật tới nữa thì một thời gian sau nó sẽ hết và nó sẽ trụ hẳn ở đây. Bởi vì hai xuất điểm tìm một giao điểm khai minh ý tâm thức đó, cứ cố gắng đi tới đó là cũng tốt, cũng có mở được một phần. Cái đó là cũng phần trợ chứ không phải gì.
Dạ,
những cảnh thấy nó không phải thiện. Và cảnh thấy của chúng ta rõ ràng, chúng ta đi về rõ ràng. Không có cái gì mà lâu thôi ảo ảnh được. Thấy không? Những cái phần đó, bởi vì tôi nói rằng, những cái gì mà chúng ta đang nắm đây, và tôi bây giờ tôi đang nắm ba ngón tay đây, trong mắt tôi chụp hình rồi. Cái trong này nó ghi cái năm này rồi. Rồi bây giờ tôi tu cái sáng này vô, những cái tối này á, cái tạo bỡ này nó mới xuất ra. Tôi nhìn chị thấy bông, thấy cảnh, thấy đủ thứ, nó nhập cho trong đó. Rồi chị tôi khai chuyển ra ra, rồi chị sẽ thấy cái đó. Cái đốm đó là không phải là con mắt. Nó là phải con mắt. Và nó là con tim của chúng ta. Cái màu đỏ là con tim.
Cái màu đỏ
bình thường mắt này cũng quá yếu, cái này cũng quá yếu. Con mong ơn trên cho con mắt con nó bình thường trở lại. Nên hôm nay thấy rõ con thấy con mắt như vậy, con không biết cái gì.
Cứ ngó
thẳng
ngay chính
giữa này, sau này con mắt sẽ mình mở tốt. À, cho nên cái đó là thấy phải chính trong con tim rồi. Sau này mình, cái tánh cũng còn lắm. Cái đó đó, chính mình là cái tánh còn lắm. Rồi một thời gian nó đi hết cái màu đỏ, nó đi tới cái màu da tờ, nó mất sáng.
Thưa thầy, hàng đêm con ngồi thiền, con có một cái trở ngại như thế này, thầy chỉ cho. Khi con thiền đó thì tự nhiên, nếu mà tắt đèn nó thì con sợ lắm. Tự nhiên con cố giữ lấy mình đừng có sợ, mình tiếp tục mình thiền lâu. Nhưng mà tại sao nó vẫn cứ sợ làm như là một cái gì xung quanh con sắc đụng tới con hay là sao, con không cần vững được cái tâm. Và khi con, nếu mà con nghĩ con khấn đến thầy thì hình như chung quanh con là như có một bức tường bay chung quanh con không sợ gì cả.
Cho nên chị mới thấy rõ là khi mà chị tưởng tới tôi là cái vũ trí chị đã tập trung. Cho nên phải nhớ cái vũ trí của chúng ta, ta không phải ma trong cái sự này. Nhớ chỉ cái câu tôi nói. À, nếu tôi là ma, tôi mới sợ ma. Mà nếu con người chết thành ma thì tôi không tu và tôi mất trật tự, tôi sẽ thành ma. Ý chí mình cứ nói như vậy đó. Thì tại sao mà sợ? Vì mình mất trật tự. Cho nên phải dùng ý chí và cương quyết và cảm ơn, đó là sự thử thách. Tôi không bao giờ sợ. À, rồi bây giờ tôi chết thì ma rước tôi, thì tôi là ma cái gì? Và tôi có cơ hội làm người thì tôi hoàn toàn cũng là người. Và mấy người có cần cái gì thì tôi giúp, còn không cần thì không, tôi làm tôi. Ý chí nói vậy. Khi chị tưởng tới tôi là tập trung rồi, tập trung bộ đầu rồi, thấy không? Thì cái trật tự nó trở lại rồi. Còn ma là cũng không dám rồi.
Thưa thầy, mỗi khi mà con nghĩ con tưởng tới thầy thì thầy có biết là không nghĩ đến
sao lại không biết? Khi mà chị tưởng là lâm thành họ mạng, nó phải làm việc cho chị. Mỗi người đều có lâm thành. Thì nó có sự tâm lặng thầm chi là vậy.
Thưa con xin hỏi một câu hỏi nhỏ. Là khi mà một người, một hành giả tu đến khi mà họ xuất hồn được đó, như con đọc sách thiền nói đó, rồi mà mình tu, mình hành, mình thiền không có đúng đó thì nó gây ra những cái chuyện này kia, thưa thầy, như vậy là có không?
Thế phải rồi, bởi vì mình làm không có trật tự. Mình tu tại sao? Trước khi tu mình phải nghiên cứu. Tu cái này hữu ích ở chỗ nào? Vì tôi mất trật tự, tôi không có thành tựu. Tôi phải lập lại trật tự, tôi phải làm đúng theo những người đã đi trước. Tôi đừng có biến chế. Tôi biến chế là tôi tự tạo thêm sự đạo loạn. Vì tôi chưa có kinh nghiệm trong hành trình. Thấy chưa? Mà biến chế và lười biến thì làm cái sức tới đó là sức tới đó mà thôi, và biến chế thì nó tạo thêm động loạn nữa.
Thế này con mới tới xong một giây là được nghe thầy giảng hai lần rồi, cũng là lần đầu tiên cũng biết thầy giảng biết cách cùng lớp phép tu của thầy. Và cũng từ đó con có dèm cuốn sách của mấy người bạn đọc, và trong sách đó con nói là tác giả viết ra là cũng được con thầy thì còn sống ở thế gian. Hơn nữa những cái cách chơi giao đó mà tính về chẳng hạn như con được sinh mấy năm, đã hữu trường còn để về thật. thì con cũng đang tập chưa có kết quả, nhưng tự nhiên còn cái thắc mắc ở trong đầu là xưa lần đầu tiên con mới nghe thì con biết được công tác của thầy, thầy được phép tu của thầy và được phong tôn thầy là Phật sư thế gian. Vậy thưa thầy, dám xin hỏi thầy, thầy gọi là thầy cho con biết chính của thầy là Phật sống thế gian thế rồi đó là con tự nhiên.
Tôi thấy anh cũng là Phật sống ở thế gian. Tại sao chúng ta không làm Phật được? Đức Phật nói là nhân nhân giai thành Phật. Vì chúng ta mang sự ô trực trần trực quá nhiều và chúng ta không bình sự chữa. Ông Phật đâu có phải là một ông Phật. Chịu chịu ức ức Phật, nhân nhân giai thành Phật, trở về được trật tự của chính mình là sáng suốt. Quân mình là một vị Phật. Chứ đâu có phải là một ông Phật to tướng mà để thờ. Một miếng sắt điện với đất sét mà chúng ta chui nó trở lại sáng. Chứ không phải tôn thành một vị Phật rồi đem để trên đầu thờ. Cái này là người ta nói là tôi là Phật. Chứ không bao giờ tôi nói tôi là ông Phật. Tôi là ông Tám. Thì thật có tôi là ông Tám. Tôi là chỉ có hai số không rồi. Học là thành ông Tám. Có gì hết. Nhưng mà ở thế gian, họ nghe tôi nói, họ nói ồ, ông này là Phật. Họ nói Phật. Chứ ông Phật. Ông Phật này không, không mua được, không bán được. Ông Phật này không phải ông Phật ở ngoài chợ. Người Phật tích tâm. Thì bạn cũng là Phật. Bạn chỉ rửa gọt cái tâm của bạn. Bạn mới thấy cái Phật là nguyên lý của Phật. Ở đâu tôi đã cắt nghĩa rất nhiều lần, cắt triệu lần cho mọi người. Là nhân nhân giai thành Phật. Đức Phật đã nói sao? Đức Phật không hứa rằng tao thành Phật, tao gì tao dắt mày lên đi là. Không có nữa. Ông không có nói cái đó. Nhưng mà ta cúng lại ông Phật, chờ ông Phật dẫn tôi đi. Ngược lại, Phật không hơn ông Phật, không được đâu. Ông đã hy sinh tất cả tài sản, tất cả quyền lợi để ông tu học và trở lại với chính ông và cứu ông. Nhưng hậu ảnh hưởng chúng sanh. Chúng sanh không chịu đi, chúng sanh sanh. Vì ông nói là Phật thích tâm. Mọi người đều có tâm, mọi người là Phật. Ông Phật không phải đọc sản. Mà thế gian tôn sùng ông Phật và đặt ông Phật trong cái chỗ độc tài. Còn nghiệp thì chúng sanh cho ông Phật, ông là thượng đế Phật. Không có chỗ lợi gì cả. Cho nên cái phương pháp vô vi này chỉ có sự công bằng cho mọi người thấy rõ rằng ta có thể trở nên siêu việt và phần hồn ta là bất diệt. Ta chỉ chịu tu học, chỉ bọt rửa, chỉ thanh lọc lấy mình sẽ đạt được sự thanh nhẹ. Ta mang một cái nghiệp tại thế. Và bây giờ chúng ta chán nghiệp rồi. Chúng ta phải giải nghiệp. Giải nghiệp rồi đi đâu? Trở về thanh tịnh. Thanh tịnh sáng suốt của một vị Phật như thế. Ai cho bạn? Ông Thích Ca có xuống gỡ cửa để tập cho mà cái này không có. Phải hẳn. Phải khổ hẳn. Sau cái khổ, nó đã xuống thanh tịnh. Phải thấy rõ hạnh phúc này. Cuộc đời để dạy chúng ta, trường đời để dạy chúng ta, cho chúng ta biết về những khổ. Và chúng ta chưa chịu nằm hẳn trong khổ để thức tâm. Mà chịu nằm hẳn trong khổ rồi, chúng ta thức tâm. Chúng ta mới thấy hạnh phúc ở trong khổ hiện đại. Khoa học hiện đại cũng trong khổ hiện đại cho chúng ta. Đừng ngồi đây nghe âm thanh truyền cảm. Sử dụng máy này, máy kia, máy nọ cũng khổ mà còn. Chúng ta sống hẳn với khổ đi, chúng ta sẽ đạt hạnh phúc thời đại của nội tâm. Cho nên, ông Phật trong chùa khác. Còn ông Phật này là ở trần, ông có quần áo. Chỗ nào cũng là thứ thôi. Thì phát biểu phát cập mà thôi. Các bạn là Phật, các bạn ơi, đừng có quên điều gì của các bạn. Các bạn biết phê bình. Các bạn biết sự đau khổ, các bạn biết yêu thương, Đức Phật cũng như vậy. Và giải tỏa được mấy cái đó, các bạn được trở về.
Con còn một câu hỏi xin này, cũng như hai năm qua đến nay thầy giảng về chân lý của con người từ đâu con người xuất phát và để cuối cùng con người sẽ về đâu, để sau này sau đời người cũng sao quá sanh ra con người để học trường, để tất cả sự sống và sự chết đều của chúng mình không qua cái sổ sách của thầy quá được. Dạ dám chưa thưa sẽ dám hỏi thầy là trong những cái trường hợp mà những đứa bé nó còn trong bụng mẹ nó chưa có chưa sanh ra đời hoặc vừa mới sanh ra đời hoặc là chưa khỏi một thai tuổi nữa, thì trong bất cứ một trường hợp chiến tranh hay là trong những tai nạn nào nó chết đi, để thế này như vậy có phải là đã quá đã quên nó hay là đã bất công đối với những cái mạng người đó hay là thiếu sót bởi sự cấu tạo đó là
cho nên khi mà chúng ta đã làm con người thì chúng ta ra đời làm người, chúng ta tưởng lầm rằng chúng ta vinh hạnh lắm, sung sướng làm được con người. Còn thằng kia nó ở bụng mẹ có 6 tháng nó chết rồi tội nghiệp quá. Chúng ta giáng sinh xuống thế gian 9 tháng 10 ngày bị ở tù trong bóng tối. Tội ta còn nặng hơn đứa bé kia. Và đứa bé kia 6 tháng nó đi nó chỉ chịu có 6 tháng ngục tù trong tối đó. Rồi nó là một thân đồng và thăng hoa ở một địa khác. Cho nên bác Phạm con thấy cho ông trời là số bất công đương nhiên mới có 2 tuổi chết. Đó là mới có 6 tháng chết. Vì mình hiểu một góc và mình cũng hiểu toàn diện hai chuyện của thượng. Cho nên chúng ta còn ở trong vòng mê và trách. Mê là chúng ta xuất vinh hạnh sống ra làm con người hiện tại. Nhưng mà chúng ta lại học bài khổ nhiều hơn. Chúng ta bị đầy đọa nhiều hơn. Để cho chúng ta trưởng thành. Còn phần kia nó đã nhiều kiếp rồi. Nó chỉ thiếu có mấy tháng học. Nó sẽ thăng hoa học bằng nhất này. Cho nên sự công bằng của thực tế to ăn mà. Chẳng phải cho chúng ta và quên nó đâu. Con của Ngài không bao giờ quên. Người cha trong gia đình không quên con mà con cứ trách rằng cha thương anh hai mà cha giết con. Nhiều ông cha ngồi đây cũng không được. Thấy không? Đó. Rồi anh hai nói đã. Tôi lớn rồi ông đâu có thương với đứa nhỏ. Nên ganh ghét vì tầm mắt quan kiến chưa thấu. Thật ra. Ở trong vòng mới chặt mà thôi.
Thầy con là lần đầu đến đây được đọc à, nhưng trước đây trước đó thì con có đọc mà hai quyển sách thì con cái nhận xét con thấy là ở Việt Nam có con cái đạo tin chính giáo đại đạo sinh tồn à, có đồng cử Sơn Tùng thì trong cái lý thuyết đó có rất nhiều hầu như là đàn bài theo ấy đều có cái điểm tương đồng với trong những cái sách tôi tìm đọc này thì thưa thầy nhân tiện nay có gì thì đặt thầy mà đặt câu hỏi thì thông tin là thầy có cái sự sáng suốt và cho biết là nhận xét thầy về cái đạo tự nhiên chính giáo này và thầy cho cái nhận xét về đồng tử Sơn Tùng.
Đồng tử Sơn Tùng đi tuần giữa thì là luồng điển giáng xuống và thì sẽ viết ra bằng cái gì đó thì viết cả một cuốn sách mà kể cả điển của sự đế giáng xuống có phải cho nên con người quê cũng đã phục vụ rất nhiều tôn giáo và những tôn giáo đó cũng dân người tu luyện và những thức tâm đó chính y cũng qua nghiên cứu cho pháp và cũng kêu mọi người đã tu pháp này trong sự đẹp còn muốn biết cái gì ở bên trên thì y cũng cầu cơ xuống nói rất là kể cả tiếng Nhật y cũng nói được biết cũng được nữa. Mỹ cũng được mà. Mỹ là bịt mặt hết. Rồi chỉ lấy một cái lá cái miếu yếu gì đó vẽ vậy, vẽ một viết một chữ á như b a n là đó, mình viết b o n là lại đọc được vậy, đâu có thấy được con mắt là. Cho nên kỳ đó tôi có tới chơi trong lúc đi giá, thì lúc đó cái nhà đó ít khi có thể để gian tờ, thì bữa đó là tôi không có xin, nhưng mà gian tờ 2 tiếng đồng hồ làm bài thơ của tôi, làm xong bài thơ tôi lại mệt lã người đó, và biết từ chừng. Cho nên cái bài đó ở đây có nó tôi ra một bài thơ đó. Cho nên Sơn Tùng đã giúp đỡ cho rất nhiều những cái gì mà thắc mắc, cũng như cái tôn giáo nào mà thắc mắc ra cả nguyên cuốn sách đã làm cho nó. Không phải làm mà những của người tổ đó xuống dán và những chép mà thôi. Gọi là dốt, viết cái thơ không thông mà. Viết cái thơ không thông. Mà quần áo không có bận quần áo sạch. Cho bao nhiêu y rốt của cũng tròn đã hết. Sống trong khổ luôn luôn. Mà thuốc nam cũng giỏi, khi không bắt đi đi như là ông qua đà dẫn đi chỉ cái cây đó lấy cái thuốc cây về xài, thì cái lùi dưỡng nó còn nhận sơn đồng cũng là khá, mà trong sáng cũng bắt đi cải tạo mấy tháng. Qua đi bao lâu rồi?
3 năm.
Thì lúc đó anh có gặp không, gặp sơn đồng trước tiên đi không?
Không, nhưng mà trước năm bạn đi thành hành,
trước là anh thành hành lắm á, về ở Đà Lạt người này mời người kia mời ghê lắm, vì không có thể giả được, mình chặt cả mắt nhưng mà cái thở cũng không được, lên viết ra tất cả, viết cả cuốn sách, nhiều người cầu tới tháng này tới tháng. Nên đi cũng giúp đỡ và trị bệnh nhiều người lắm. Đi tìm thuốc mà đi bộ, cô thấy đi chậm chậm nhưng mà đi theo đi cũng được. Cũng đi hay lắm, đi bộ, xa thì xa cũng đi được. Ngày nay lâu lâu cũng biết thơ chút thôi. Biết thơ thơ thôi. Và vẫn ở Việt Nam giúp những người tốt. Nhưng cộng sản thì nói là ông lên bà xuống, bà đi đi nha. Thì bây giờ lâu lâu người ta cũng giấu y được cầu tên. Như Mỹ qua được bên Mỹ này là đông khách lắm.
Ok, đấy là xin hỏi đi câu về trong cái khách thì một tài tại con là anh đầu tiên thì thường theo anh thiết có nghĩa nhất là mình phải có đặt chút tin vào đó thì mình phải có cái sự kiện theo nhìn vào cái tin đó mà mình tin là có thật, nhưng mà trong cái những cái bài đọc của thầy thì thấy là cứ tập nó cứ tập như vậy đi, là như vậy thì con không bắt cái hỏi cái điển như thế nào để mình nhìn thấy cái điển.
Thì giờ anh đừng nói đó là cái điển, anh làm gì có điển.
Không, trong nó có bảo là
đó là điển, cái điển của anh chưa tập trung, anh không thấy nó chạy. Bây giờ anh đang nói này, anh đang ngó là anh đang nghe tôi và anh đang tuyên truyền cảm với nhau đấy, đó là điển biết á. Nhưng mà tập trung rồi anh thấy rõ cái luồng điển phát chân khách. Cái lý thuyết đâu có làm được chân khách. Tôi bây giờ tôi già, tôi buồn, tôi mỏi này như thế nào, tôi cứ làm hết rồi, ồ, không phải được khỏe nào. Mới có 6 tháng tôi thấy được khỏe nào. Tôi sẽ tôi mạnh ra, tôi sẽ tôi ăn được, tôi sẽ tôi ngủ được, tôi sẽ tôi bớt bận sợ. Tập trung, mình sử dụng đâu có mình như đó, sử dụng luồng điển của mình. Đâu có đặt cái đức tin gì đâu. Tin là khả năng của anh chịu làm cho anh không? Cho đâu cần phải tin tôi. Nó khác hơn cái đạo khác. Bởi vì tôi chỉ cho đường lối là anh có thể giúp anh bằng cách này. Và anh thể hít vô bằng cách này. Và anh sẽ mở những cái mặt đất và mặt gầm như thế này. Qua nó làm, qua anh tin tôi làm gì? Ví dụ vậy đó. Cho nên anh không nên tin, mà tin là khả năng của anh. Đó. Đó anh mới tin. À anh. Chứ nhất anh đạt được sức khỏe rồi, thứ gì anh đi tới ổn được, tâm được. À lúc đó anh mới thấy là cái khoa học quyền bí ở trong anh tin đến khả năng của anh là chắc là anh sẽ đi tới. Mà anh tin đến khả năng của người khác là anh sẽ bị tổn thương. Anh thấy không? Có người thế gian chúng ta là người biến hẳn số 1 là biến. Và mình tin khả năng của mình sẽ dọn cái cánh lười biến này ra khỏi trí óc lãnh vực thể xác của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta như thế nào?
Thầy có những người nói là nếu mà đọc sai thì có thể là điên
cùng hay là không, cái này đã ngừa trước hết rồi. Họ điên cùng là tại sao họ bắt ngồi thấy là cũng Phật nhưng ngồi y như Phật thì tế tôi thành Phật. Mà ông Phật là ông bị đói, không có cơm ăn. Còn mình là ăn no là cứ ngọt. Cái này cao thì nó lên nó đập. Mà không có chỗ thoát. Cho nên cái phương pháp này là mở bộ đầu cho có lối thoát trước. Rồi mới kêu anh hít vô. Đã ngừa sự điên loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đó. Thành ra người ta điên loạn là tại vì người ta muốn bắt trước như ông Phật ngồi như thế này. Mà bắt cái dưới này tu mà trên này tu. Ta nghĩ bậy nghĩ bạ không mà bắt cái dưới này tu. Rồi hai cái nó lên cái năng động loạn. Nó biến cảnh. Nó nói vậy nó là. Còn cái này không có cái này cảnh tỉnh. Sửa chỗ nào trước con ma nó nhập đạo sát con người nó đứng sân. Mình tập trung ở đây, gia tăng cái chấn động lực của mình càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt, không mang nặng hơn. Mình lưu mờ, cửa mình mở, và vừa dây tối tâm nó tưởng không có chỗ ở thì chung nó. Còn mình ở đây mình sân sắc hàng ngày đó có nghĩa. Còn cơ ngũ tạng thì lấy thanh khí điển của trời Phật để chuyển vô trong cơ tạng. Không có chỗ nào mà đúc được hết. Làm sao đi? Nó ngừa trước rồi. Thế là những người ngồi cứ bắt trước ngồi thiền thành âm Phật, cái đó là nguy hiểm. Cái này là nguyện sức khỏe, cái này là những nguyện chấp cứu rõ ràng, những nguyện này là làm ổn định thành kinh. Ở đây nó có những nguyện liên hệ với bao tử và từ liên hệ của họ. Trị bệnh cho mình trước đã. Rồi làm cái chiến binh là hít vô thở ra để cho nó khai thông ngũ tạng, cho nó tiêu hóa tốt. Ăn được đủ, tư chi ấm áp, tránh cái bệnh bại, sửa bại, bảo vệ mình trước đó, rồi ổn định được cái ngôi thiên, có nhiều phần hồn, ôi xác mình không có lo, mình lo cho lời, lo cho vợ, lo cho con, nào giờ mình chưa lo cho mình, chưa có lo, chưa có lúc nào lo, chỉ xài không à, không có suy nghĩ rồi mệt ngủ vậy thôi, xài phi, cái lùi điểm của mình. Nên suy là cái luận điểm của mình. Mình sai phí rồi cái tối mệt đi ngủ. Nhưng mà đằng này khác, tối anh làm rồi anh ngủ, sáng anh khỏe. Chúng ta phải lấy luận điểm để đổi chứng công ăn. Anh làm việc nó mà là tẩy nó không phát lên. Làm đúng thì anh nó hao thật. Làm tối thì phải tập trung cho lòng này. Sáng anh thấy không? Nước lỡ, người đơ, người đạo, lỡ cả.
Lúc người yếu đó mình thấy cái vấn cái này bay bay và thường nằm thấy mình bay bổng nên như vậy là nó phải là cái đó là
cái đó là cái đó là cái vía nhẹ thôi, cái vía anh nhẹ thôi, không có gì. Nhưng mà anh tập cái này rồi anh thấy là cái trật tự nó khác, anh còn thấy nhiều cái hay nữa, nó đi vô trong cái quạt gì đấy. Mà tự mình phát ra.
Cảm ơn.
Điều quá chỉ có nó là khỏi. Cảm ơn các khỏi.
Thầy muốn nói thầy tính thêm cái khách xã hội. Tổng đặt trong khách xã hội. Để luôn kinh nghiệm phía sau lưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những
video hấp dẫn. Cho nó lên, cho nó tốt, cho nó lên mà anh cứ giữ cái sơ hồn là nó phải đi ra. Cho nó lên, nó phá được cái đó nó lên. Thì mình được nhẹ rồi, đâu có sợ. Chỉ đi làm cho nó hả?
Có cái thế mà. Nhưng mà xưa, có lẽ là vì nghiên cứu không có được. Kỹ, làm việc tập, cái thế tập nó khác, thay
vì những cái ngón, thay vì những ngón tay cái ở mí mắt, nhưng lại bị luôn từ cái mắt
không
lại.
Thôi thì đây.
Đó là lý
do. Ngoài mấy cái việc này chứ không có đặt vô cái mắt. Thì kệ không?
Chính vì vậy mà đó là lý do mà tôi muốn hỏi là
vì sao mà cái phía sau nó đi lên nó không phải là vì dịch này mà dưới nó lên là nó lên. Thấy không? Mà khi mà chỗ này mở rồi nó thì sao? Không sao. Mình lâu chút nó thì sao?
Và sau này khi mà tập trở lại nó, vấn đề của nó may này, nó lại đến chiếu cơ mình chưa?
Không, không có nên để đây sau này không mất.
Như vậy là,
để đi như vậy.
Và cái thứ hai nữa là trong những cái tập trong sạch thì chỉ là tập trung tư tưởng là
kiểu như mày ngó ngay chỗ này, ngó ngay chỗ này, tư tưởng phải tập trung ở đây.
Vâng, nhưng mà anh thấy là cái nó nằm ở trên này nhiều hơn là
chỉ phải rồi, cái tập trung ở chỗ này, còn ở đây là mình ngó. Cho nên người tu thiền mà soi hồn đây rồi cặp mắt chín chắn, cặp mắt không có sao xuyến. Con mắt của người mà sao xíu qua lại lắc lia là con người tâm mất chân. Mình sửa cả mắt, sửa luôn cái chân tâm của mình. Thế thì sửa luôn cái tướng. Thế con người tu thời gian nó đổi. Nó mình đã sửa cả mắt. Cẩn thận là lại thôi. Ở đây nó có cái nguyên. Nguyên này chỉ con mắt. Và chị cũng biết làm đúng theo y học, không có làm sao. Y học chúng tôi đâu đi.
Cảm ơn. Đây, còn có câu hỏi nữa. Khi mà con chuẩn bị khoảng 9 giờ tối đó, bên giường chuẩn bị tôi biết cái ý chí để niệm thử xuống một cái bạch chánh á. Khi người nhắm mắt tỉnh trí lại thì thấy một ánh sáng từ phát xuất từ trong ngón tay đi ra, ánh sáng bằng ngón tay, cái màu đỏ của ánh trăng mà có được chất tự tin đó nó bay ngay gần ngang quả đường xa. Thì khi qua đây thì mắt còn không thấy nữa rồi, lập tức có cái dòng khác bay nữa, nó có liên tục bay như vậy. Thì con vẫn mà bị mất tránh thôi, mình vẫn nhìn được thấy. Ở khi đó thì không biết nhìn qua mắt phải nó có hay không, mắt phải nó vẫn có. Nhưng mà nó lên đích hơn, cái ánh sáng nó bị nhòe hơn.
Cho nên đã dặn kỹ rồi, không ngó bên mặt và cũng không ngó bên trái. Bây giờ nó xuất hiện cái gì xuất hiện? Cái đó cũng là sự chuyển của ngũ hành rồi thôi. Còn cái ngó ngay chính giữa. Cái tiêu chuẩn của nó là ngó ngay chính giữa cho không ngó hai bên. Nếu hai xuất hiện nó tìm một giao. Để mình cứ ngó đây để cho nó giao rồi nó mới chạy. Còn nếu mà mình tìm bên này, mình dòm bên này, dòm bên này thì nó không có bao giờ nó trụ được hết. Nên người ta đặt cái đường cho mình đi chính chắn như vậy vì người ta đã có kinh nghiệm và chính kỳ người ta không được lại. Mê cái màu bên này, mê màu bên kia nó tu 10 năm chính tự. Cho nên người cũng có ngó mỏ tụng kinh, ngó mỏ tụng kinh, dòm xuống thấy như vậy thì mình tưởng mình là sao. À, cái đầu óc cũng sơ nghĩa nhưng mà được bây giờ không có trụ lương hương xạ nghiệp pháp giới môn lương hương đánh ra đây sẽ có lửa ta hòa tâm được thì nó trụ ở đây rồi nó mới chuyển nó mới tiến được pháp giới nó đi lên khỏi trên học đạo thấy không, cái lương hương xạ nghiệp nó ngay chỗ này. Còn chúng ta mỗi đêm cái soi hồn như này là cái thân dân hương. Dân hương. Thay vì thắp cái nhang cái gì, ta làm ở đây chứ. Cái hương này là thành thật của tâm. Đi thẳng là chưa. Không có qua nữa, giá tiết nặng. Cho nên thân ở ngày thân dặn kỹ, dặn rất nhiều là không cho ngó xuống như này. Không ngó một cái mặt, không ngó được cả. Bất cứ nơi gì, bất cứ cái gì cũng không ngó. Đây không có, đây không có, đây không có, đây không có. Nó đi đây mà thôi. Nó đây đã rồi, nó trì đã rồi. Sau này nó nhẹ. Rồi nó mới tới đây. Đây là thế gian. Đây là cung thiên. Đây là bọc lạ. Đây là phạm gia. Nó phải sắp trật tự.
mục đích chúng ta là đi lên để thực hành. Còn người đời thấy chuyện này cũng thích, thấy chuyện kia cũng hay, thấy hiện ông này ông kia thấy hay, chẳng tất cả. Tôi cần sử dụng cái sáng suốt của tôi để chi tôi một phần, chứ tôi không cần sử dụng ông thần ông thánh làm gì chuyển lên chuyện thành công của ông. Còn chuyện của tôi phải làm để tốt đẹp cho chính tôi có khả năng, tôi tin được khả năng của tôi mới dẫn đi được. Nếu tôi không tin được khả năng của tôi thì tôi tự nghĩ tôi là thấy chưa. Thế nên phải giữ những người.
Thế này câu hỏi thứ hai là trong cái kim bao, cũng nghĩ kim bao này nó hơi đặc biệt chút, là khi nằm kim bao á thì thấy mình đang nằm trong cái căn phòng của mình đó. Thì có người bạn đạo á thấy đúng hoàn cảnh như vậy, thì bên cạnh con là cái giường có người bạn đạo ngồi đó, và con đang nằm ở bên cái giường của con, thì người bạn đạo mới hỏi con một câu, nói rằng nếu anh trả lời đúng đó, thì coi như trình độ anh đã tiến. Thì bây giờ tôi hỏi anh một câu là cái gì trong đời tôi mà tôi thích nhất? Cái hình dáng nó nhỏ mà nó dài, chỉ nói một câu như vậy thôi chứ không nói rõ ràng thêm nữa. Con nói thôi được rồi, để tôi định trí chút xíu tôi sẽ trả lời cho anh. Thì khi vừa định trí xong thì nghĩ rằng đó là điếu thuốc lá, thì có một cái phần sáng suốt coi như chữ như chủ nhân ông, nó xác định lại rằng cái đó đúng rồi đó, mày nghĩ gì đúng, cứ trả lời đi. Thì khi mà nhõm dậy để trả lời đó, thì coi như trả lời bằng cái ý chứ không có trả lời được tiền. Thì khi mà vừa nhõm dậy thì nơi quả luân xa phát ra một cái cột lửa màu đỏ từ quả luân xa phát ra từ cái đầu gối để chuẩn bị ngồi dậy đó này đó. Thì cái ánh sáng mặc dù nó màu đỏ bằng trứng gà nhưng mà nó chói chang làm giết mình luôn. Ánh sáng làm giết mình, đó là cái hiện tượng gì?
Cái đó khi mà anh gặp Phật sư, cái đó anh chỉ niệm Phật mà thôi. Từ đó là cái vía nó hỏi anh sao cho phải bà đạo. Thì mình trả lời bằng điểm trước, anh sẽ cách nghĩa tại sao anh trả lời điểm trước, nhận cách nghĩa điểm trước không? Nó nhỏ mà nó dài chỗ nào? Anh cứ mở cái thông minh đó. À, đó, nhỏ thì nắm được cái nha. Nhưng mà dài nữa nào? Đó, cái vía nó chập, anh thấy mở. Là cái gì chỉ dài như thế
này. Nó dài là cái sự khó khăn của mình. Mình thấy nó khó khăn để mà tự bỏ nó đi.
Đó. Những thứ nó nhỏ, nó nắm được tay anh. Nắm được tay anh, mà anh hít vô là anh phà, nó bay xuống lên cái sạch kia, nó dài. Chỉ cái đường đi lên, vía nó chập anh. Thì mình trả lời không thông. Cô Tiên thông minh lắm chứ không phải tầm được. Tôi đã nói rồi trước, gặp tôi đứng lái xe. Ở trên thiên thượng nhân gian hà năng hà sợ, nó trả lời liền. Đâu được suy nghĩ. Suy nghĩ là không chịu, cũng bác nữa, cái phía nó thông minh lắm. Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sự, đắc sợ. Nghĩa là từ trên trời dưới đất, chỗ nào cũng bằng khả năng, chỗ nào cũng bằng thành công. Thì từ trên trời như thế nhân gian phải học mới có sự thành công của nó. Khi tự nhiên nhân thủ năng đắc sở, còn mình không chấp nhận học làm sao mình biết. Trả lời liền đó, bây giờ anh chặt anh chút xíu đó, trả lời cũng chặt đợi tôi nữa còn chặt dài. Cho nên mình tu ở đây không có cần ông sư. Cái vía mình đã tu nhiều rồi, nhiều kiếp rồi. Rồi đây rồi đối đáp, rồi học, rồi đủ chuyện, rồi nó mở trí. Mở trí vậy đó. Cho nên những người tu ở pháp này, tụi này cứ việc tu đến như đó rồi bạn sẽ sợ bạn. Thông minh lạc rồi. Những cái bà ở Việt Nam bán cá, tôi rất thích hay cho bà. Giọt thêm về từ già anh tôi dạy và tu rồi bây giờ và thiên thơ lúc đó giết cho tôi hay lắm. Mà cái bà đó đâu có học, tôi biết bà người ta giết thi bà cũng giết thi, cứ giết tầm mày nữa thì thôi đi, thì tôi sửa giết chép thì người ta từ nhà mà tốt. Vì bà thấy cái gì bà nói cái này, cái bà đâu có đọc ở giữa đó bà nói bà không có đọc sách, bà cả ngày cứ đi lao bán cá, bà lấy gì tôi đi cứ gì thiệt, rồi thấy gì nó tôi đi. Thấy bà đang gọi, bà mắt bay lúc nào cũng kém. Thì vui lắm, hồi nào giờ làm thi, thơ thi cũng được, bây giờ làm thơ thi được, viết lá thơ có đọc có đúng. À, bây giờ rồi. Nhưng người hồi trước không làm được, bây giờ viết thơ. Cũng bây giờ có một số cũng không biết bậy bạ, ít câu gửi cho tôi thì tôi trả lời khác là mình đã biết bậy bạ. Vì nó bắt trước hết cứ lo thiệt. Nhớ gì biết nấy cho người ta. Dạ, trở được. Thông minh của mình là vô cùng. Rồi sau này mới sợ, tự mình sợ. Một thời gian nữa anh nhìn 2 năm nữa mà anh cố gắng, anh mới thấy được thông minh của anh. Nó thay đổi một. Nó nhẹ rồi, sáng suốt. Chứ không phải lưu mờ như hồi xưa.
Các kính thưa thứ 8, sau đây con xin có 2 câu hỏi. Vì có một số các bạn đạo mới hay có ý nghĩ rằng khi tập pháp này là phải ăn chay. Thành ra họ nói rằng khi tập pháp này ăn chay mà họ đã quen ăn thịt rồi, họ không muốn tập pháp này nữa. Thì xin thứ 8 có thể cho một câu hỏi, cho một câu giải thích rõ để vấn đề này.
Ai ăn cái gì thì những cái đó tu một thời gian nó mở ra rồi nó làm pháp luân khác rồi nó thấy thịt nó hôi nó không thể nào nguyên của họ. Bây giờ mình buộc họ ăn chay làm sao ăn được, thử hỏi mình người trước ăn mặn mà người ta kêu mình ăn chay là mình từ chối ăn như nó đói bụng chứ như nó. Nhưng mà nó chiều một thời gian rồi nó làm pháp luân nó đầy đủ rồi, cần thiết nó thấy cái nặng cái nhẹ cái nào cần thiết hay là cần không cần thiết nó làm cho nó. Còn mình khi không vô phải ăn chay tường đi, không ăn chay tường tu này không được là không bao giờ có người ta tu đâu. Bởi vì chay tường là cái gì nó cũng là trực chứ không phải là thanh. Động cỏ nó cũng sống rồi mình nếu thủ cảm má đau mình chặt đau nó mình ăn mà. Nhưng mà nó trực ít hơn trực. Đó. Bây giờ người ta tu, người ta quen cái đó rồi. Một thời gian nó làm pháp luân thì nên cái đầu nó hôi mở thịt heo nè, hôi mở thịt bò nè, ngứa cái đầu cưa hết cái đầu là tại cái đầu ngứa. Ngứa giấy hồi đó tôi thấy như là tôi hút thuốc nhiều lắm. Cái đầu cũng khói ăn thịt từ dưới giấy. Rồi lần lần nó tôi là thôi nha. Thử quá, thử cái này nó nhẹ hơn tôi mới bỏ. Thế mình phải giữ cái khôn của mình và cái sự phân tắc chính mình và phải chịu trách nhiệm cho mình. Cái không có nên nghe lời người ta. Cho nên tôi nói cái pháp này là bạn thương pháp của bạn. Bạn ngày nào giữ những mấy ông thuốc, thuốc cái phiện hỏi thì tôi bỏ đâu phiện. Cứ như uống đi. Nhưng mà phải ít. Anh có làm hấp luôn. Ít cho thiệt nhiều. Anh hết chắc cho nó chắc chắn giờ sẽ bớt. 20 tiếng thì còn có 4. bớt lần nó mập gì đâu. Mình tự nó tích tâm nó bớt. Mới là chúa nó. Còn mình kêu nó bớt làm sao nó bớt. Được cái chuyện đâu bao giờ cái chút tiếu mà còn bỏ không được. Tôi rồi tiếp tôi uống 1.300 coi xuống 60 tiếng. Tôi ít hết cái dơ đầu chưa? Bỏ và nghiên cứu tại cái nguyên lai của lá thuốc ở đâu đó. Tôi mới tìm ra nó nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ những Nam Mô Di Đà Phật cung cấp cho cái gan một xíu hơn đó. Chỉ có tâm lắm. Tôi mua thuốc bỏ tôi không ăn được. Thì đứng xuống thật khó. Từ đây bỏ vợ thì dễ hơn là bỏ mấy ông hút thuốc và tiêu vậy đó. Sao? Bỏ vợ là bỏ cái đột ra toàn khí liền mà bỏ đi hút bỏ được. Tôi là thua bao nhiêu trận rồi mà tôi đã bỏ được hút thuốc. Hồi xưa 2.000 đồng lớn lắm nha. Tất cả những bạn như là tao hút thuốc một lần nữa là cả 2.000. Nhưng mà ra là cũng phải 1 triệu đi hút thuốc. Cái mình sẽ nói sự thật đó mà. Người hút thuốc khó bỏ thuốc lắm. Nhưng mà bỏ được thuốc là hay. Người nó mọc. Có người cũng hay thì hay, nói bỏ là bỏ, mà hút là hút. Mà có người thì mà bỏ không đi chơi là bỏ, thì bỏ làm thứ năm thì bỏ. Khó lắm.
Sau đây con xin có câu hỏi thứ hai cũng do sự thắc mắc của một số các bạn trẻ, nhất là những bạn thanh niên còn độc thân. Họ thường có quan điểm rằng khi
vào tập thiền, dẫn thân vào con đường tập thiền, thế đi những chỗ diệt dục, nghĩa là không được lập gia đình nữa, thành ra họ không muốn vào tập thiền. Xin thứ 8 trong câu hỏi rõ ràng.
Ông Phật nào mà viết cái giấy nó là sắc cấm bây giờ. Đó không? Cái tự nhiên của nó không thể cấm được. Ông trời sắp đặt như thế. Mà nó tu rồi, nó cầm. Nó thấy nó tự bảo vệ tinh khí thần. Mặt mày cũng chưa tắt. Tuy nhiên, ba tôi nói chỉ cho lúc này mày đẹp trai và mạnh. Mà tôi đi theo bờ thét rồi. Tôi ốm sẵn. Nhà ông già cười là kia. Hay là bạn bè nó chuyện. Thấy không? Tự nó thích tâm. Rồi nó thấy của báu của nó ở đâu. Và nó chữ của báu để nó sống. Khi mà nó biết chữ của báu đó, nó lại mở qua người hạt hạt. Nó sẽ tìm một cái nơi nào sáng suốt hơn. Mà phải nhờ cái này làm bàn đạp để nó tiến tới xa. Thì lúc đó nó không có quan đâu phải bước vô đây tu được. Không có chân cái ngoài đâu. Không phải. Chúng tôi tu được lập lại trật tự cho tôi. Và tôi sử dụng những cần thiết của tôi. Và tôi không làm những chuyện quan phí. Tôi càng thánh cảnh tôi thấy sự sai lầm của tôi nhiều hơn. Và tôi động loạn mà tôi không thấy sự sai lầm của chính mình. Cái pháp này đâu có khi người ta phải thắp nhang thề là tôi không lấy vợ đâu. Không có những đó. Cái gì có vợ có chồng ta cũng không vậy. Rồi vợ chồng là ta thấy rằng sự đối lập với nhau để tìm hiểu sự sáng suốt trong tâm thức. Và ông tôi theo ông, bà tôi theo bà. Để tự tiến mà thôi. Có bao nhiêu đó à. Thế tại người ta không hiểu nó. Tôi cái này rồi nó diệt dục thì tôi làm sao. Dù lý thuyết là hại nhất. Cái thành đấy mình thấy. Mình có khả năng sử dụng phần sáng suốt. Có khả năng lập lại trật tự cho chính mình. Tại sao không làm. Tại sao không tin được khả năng của chính mình. Để dùng lý thuyết. Để áp đảo tinh thần của mình. Thế họ không hỏi tới nữa. Hỏi chứ bây giờ. Cho mình dục tự do được không. Thấy không? Dục nhiều lên đến băng ca kim đó. Ông trời giới hạn đó. Mà nó đâu có thấy. Nhưng nó cái tạo này tu được nó không mất dục. Cái đó là nói vậy. Thế cho nên học có mệt. Cứ giữ tự nhiên người ta. Rồi tự mình giảm. Tự nhiên nó giảm rồi. Rồi nó lo chuyện này, nó không lo chuyện kia nữa. Còn chuyện này không có thì nó phải lo chuyện kia. À, cái người tu ta lo tới điểm Phật thét rồi ta quên chuyện nào là này. Nhưng mà không hại. Cái mặt mày trẻ trung. Vui vẻ, đi đâu có người kiếm nó. Nó người yêu còn nhiều hơn hồi xưa. Hồi xưa chỉ một cô, giờ nó yêu tất cả những loại, nó người yêu nhiều hơn. Thấy không? Cho nên tuổi trẻ là rồi tới tuổi già mới xứng đáng. Mình thấy rõ mình là món quà quý tật. Tất cả càng không phụ thuộc. Mình không có quan thế. Mình không có tạo tội cho chính mình. Mình tránh khỏi cái lãnh vực bùng lầy nè.
Thấy không? Từ đứng tám sau đây con xin cảm. Có hai câu hỏi riêng của con. Xin đứng tám để đáp luôn. Trước đây trong một cuốn băng, cũng tám có giải thích cho đạo phụ tài về vấn đề đạo tài hỏi rằng tìm tới tới một trình độ sáng suốt nào đó hành giả có thể đi trực tiếp từ dục giới lên tư không đại trạch mà không phải qua sắc giới và vô sắc giới để xin đứng tám cho một câu hỏi trong lời giải thích rõ ràng về câu hỏi này
đó. Cho nên bây giờ mình có cơ hội Lễ Đan Ban có cơ hội cho người tu thiền 1 giờ bằng 3 tiếng hồi xưa. Mà chỉ là chỉ ngay trung tiên thôi. Hồi xưa không có ai chỉ trung tiên. Bây giờ mình ngay trung tiên thì mình đi thẳng một lèo lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thì mình thấy tất cả những sắc tướng mà. Nào, bây giờ anh lái xe từ đây về nhà. Cái đông đông anh chạy thẳng về nhà, anh không có lưu ý những chuyện ngoài đường. Thì đi thẳng một leo đi nha cái gì. Còn nếu mà anh lưu ý những chuyện ngoài đường là anh phải ngừng xe lại. Thì lượm cái bông này coi ra làm sao, lượm cục đá này coi ra làm sao. Mất kìa. thì thành một rào để chúng ta biết đó. Thấy chưa? Nó cũng chỉ một chữ hóa thổ có một cái thôi. Thế gian là kim mộc thủy hỏa thổ có một cái mộc không có gì hết. Tại sao được đi sáng cánh chi nữa? Đi thẳng tới đích ngay á. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta niệm Phật nghe chúng ta. Giờ cái pháp tâm này lên trung tâm hòa học đã cả con vũ trụ. Nha. Nó ai nhớ. Sáng sức. Và thân thân. Mọi trạng thái do đó mà có thì chúng ta về đó, chúng ta mới qua tan với mọi trạng thái thật sự là định, chứ không phải ngồi thiền nữa. Là đi đến trình độ là đó, đi cũng như là định mà nói cũng như là định. Cái sự sáng suốt nó luôn luôn thành. Cho nên đi một leo là vậy. Cho nên bây giờ tôi mới kêu người ta đi bỏ cái gì mất thì giờ có gì
nữa. Sau đây một câu hỏi chót nữa. Dạ thưa tướng tám về con xin có câu hỏi về giấc mơ. Nếu mà một giấc mơ bình thường như muôn ngàn giấc mơ khác thì con sẽ không hỏi, nhưng mà đây từ hồi con tu tập này có một lần con mơ mà hai giấc mơ nối tiếp nhau. Tức là giấc mơ đầu tiên mình sau khi mơ xong mình về đảo á, rồi tỉnh dậy và khoảng 1-2 tiếng sau con lại tiếp tục mơ lại, tiếp tục cái giấc mơ đó. Có thể nói ví dụ như một khúc phim mà lúc đầu đóng chưa xong, rồi đến lần thứ hai khúc phim lại tiếp tục cái khúc phim trước, và không phải riêng con mà có một số đạo hữu khác cũng nằm mơ về đảo, chẳng hạn như thấy Đức Ông Tám trong một số câu hỏi và trong cái vị đạo hữu đó trong 3 ngày liên tiếp đều nằm mơ Đức Ông Tám và trả lời dành chọn những cái câu hỏi của Đức Ông Tám. Vậy xin Đức Ông Tám có thể cho một cái cách nhìn rõ đẹp về cái trường hợp mà những cái giấc mơ nối tiếp nhau về đạo. Xin lời.
Đó, thì bây giờ nghĩa là nói tiếp để mở ở trong đó pháp luân thường chuyển huệ tâm thai, nó mở từ trước phòng mà trong đó nó mở về bộ phận nào thì bên trên đã quán chiếu về bộ phận nào. Cho nên khi mà nó vừa bắt đầu mở nó có câu hỏi mà hỏi rồi, thấy chưa, thì từ đó nó mới lặp lại nữa để nó mở đều trong cái ngũ tạng của mình, rồi nó khai thông cái ngũ quẩn này được. Cho nên bao nhiêu nó không đủ, còn sẽ thấy nhiều hơn, rồi còn sẽ gặp tôi nhiều hơn nữa. Rồi đi tới chỗ không còn gặp tôi là tình yêu. Thấy không? À, lúc đó Phật già, thì năm ngoái khác, năm nay đẹp trả hơn nhiều. Wow!
Cảm ơn các bạn.
Thì thầy sau mỗi hai cái niệm phục chân trạng là cái danh trạng thì mỗi một lần một cái niệm chuyển một bước là điều này có thể là trời, thì khi mỗi lần một cái nghĩ đến gì chân trạng thì tự tâm hồn hướng động hết, thì khi đến lúc thì đầu thì khi khóc. Và khác một cái nữa là niệm đây là Phật thì con thấy gì hết, nhưng mà khi yên tĩnh thấy hai trạng thái rồi là thấy người ta làm việc người vẫn không để ý nữa, thì như thầy
thì chỉ còn là học thế nào. Vậy thì niệm cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khỏi cần niệm danh cha, nhưng mà nhớ là hay hơn, nhớ cha hay hơn. Sao niệm như Nam Mô A Di Đà Phật để thanh tịnh và sáng suốt, rồi nhớ nguồn cội hơn là niệm là để dành những người tâm quá loạn, cũng như ra trí tuệ thấy nguy hiểm hoặc là nguy hiểm hoặc hiện tại là được cứu trong đường tử. Còn đây mình niệm Phật cho nó định và mình nhớ để mình sáng suốt
trong đó nó sẽ biến chuyển trong cái tâm tư và cái tâm thức của mình nó dồi dào. Đó là sự cảm động, xíu động tâm hồn của chính mình. Và sau này mình sẽ mở thêm cái thức đó với xíu động tâm hồn của người khác và độ.
Ai hỏi gì không? Kính thưa thầy, trước đây con có nghe thầy nói ngoài quả thì cầu, thầy còn có nhiều quả thì cầu nữa. Nhưng thầy cho biết từ đầu tiến hóa luôn đi quả thì cầu thì cầu đó so với quả thì cầu này.
Chúng ta tu về vô vi không nói thiên cơ mà nói vậy nhắc chút chơi vậy thôi. Cái một tiền thật chúng ta tu đi vượt khỏi tình sâu lắm, vô vi là giải thoát và vượt khỏi những cái tình sâu lắm, nên không có tìm qua những cái quả địa cầu để chi mà bấn loạn. Cho nên những quả địa cầu đó chỉ có những quả địa cầu mới và con người được sẵn rồi và phải vẫn tu học cách nhẹ nhàng hơn chúng ta. Chúng ta bị nhiễm trần quá nhiều, cho nên phải thúc đẩy tu hành để giải trừ trong nội tâm. Cho nên những cái chuyện mà tâm nó quá đi cầu thiên cơ rồi đã vô gì không được, không xin được cái nào. Chỉ tu một thức và đi một lèo tới nơi giải quyết được những luân hồi của chính mình. Nếu bây giờ chúng ta bỏ quá đi cầu này qua rồi quá đi cầu khác cũng vậy, học khổ rồi. Không có đúng điều đó của mình gì. Cho nên nói sơ đi nghe chơi. Bởi vì sau này mình sẽ thấy mình đi ra được rồi mình thấy. Và mình muốn can dự vào trong tình trạng đó.
Dạ, tôi như vậy thì những hoa sẽ cầu đó chứ hoàn toàn khác chứ. Những giới nghệ kia. Đi thanh hoàn.
Nó đâu khác, nó cũng đi lên như mình. Nó tu từ đó rồi nó cũng đi lên như mình đi khỏi rốt sao tới đó. Bây giờ bên đó nó cũng tu đi lên, tại sao mình phải lo mất cái đó này? Mình có nhiệm vụ để lo cho quả đi cầu đó không? Thì nào có nhiệm vụ qua quả đi cầu đó chúng ta mới tìm hiểu ra đây. Thấy không? Không nên quan phí thì quý báo của chúng mình. Thấy chưa? Những quả đi cầu đó cũng đi tới trở về hư không đại định. Cũng là trường học thôi. Là trường học nó sẽ thay thế những cái trường học khác.
Cái sự này con có một điều thắc mắc là trên vũ trụ này nó có hai thế giới. Một cái thế giới hữu hình và một thế giới vô hình. Nhưng tất cả mọi người đều thắc mắc không biết cái thế giới vô hình bằng mọi cách sinh hoạt như thế nào. Nghe giờ thầy có ý là giải bài.
Thế giới vô hình thì nó cũng như bên này là cũng chạy áp xe, cũng làm ăn, cũng bắn tin tức rồi những thứ. Ông Vinh cũng chặt. Cũng nói chuyện cơ những thứ như bên này. Rồi còn cái giới tiên Phật là khác. Tiên Phật là đi vô dần trật tự. Còn cái bên kia cũng ba lăng nhanh vậy. Cho nên lâu lâu dán xuống thì nói thì tôi xin danh ta là Thượng Đế này đi cho nó. Tại buồn quánh ta anh đập nên tôi cũng phải Thượng Đế. Nó cũng xạo kiếm ăn. Đủ thứ hết. Đó cũng như hôm trước đó là ở bên Los đánh điện thoại qua rồi Thượng Đế dán rồi dập tám qua bên này như thế nào. Tôi nói bây giờ thử lấy thiệt thì tôi qua Canada bóp cổ ông ta không được dập sức nữa, tôi có tiền đi quá. Sao ấy khai anh là người ở đâu, vốn ở đâu, tôi bị chết theo cái chú này từ năm nào tới bây giờ. Không dám, tự khai đó. Tự, tại sao không làm Thượng Đế nữa, không phải vì nó tìm Thượng Đế, tôi không bự như nói. Xạo đủ thứ à. Thế là nhiều người không biết con ma.
con biết con ma rồi, con ma sợ ứng tin nó hứa không có gì cả. À, cho nên mình chỉ tu như thế này là sửa mình trước là chân chân. Mà cái nghe ông lên bà xuống đó rồi ma cũng biết, rồi Chúa cũng hay xuống nói vậy nói là anh làm qua mắt. Em nói thật cuộc là mình giật bằng cái thời cuộc của mình đây là sinh lão bệnh tử khổ phải qua đây nè, sau đó chạy lo ca lý sập kẻ sập sập đây cái này sập sập phải không? Ông trời đỉnh mà. Cho nên mình thấy cái nguy cơ của cái tiểu thiên địa này nó sắp sụp trên này, ai lo bây giờ? Bây giờ mình lo chứ. Và lúc đó trật tự rồi thông minh nó xảy ra việc mình tới, mình tránh chút thì được, như người biết đánh gió bình tĩnh thì nó quanh cứu đây xìu biết cái mặt quanh chút nó rất đặt cái gì đó nó chút xíu ra rồi mà không biết thì tôi lo ba đang nhanh nghiền cái tên chút đánh đúng rồi em à. Nhiều người sợ chết lắm nhưng mà chắc chắn phải chết mà vẫn sợ chết mới lạ như là này sanh lão bệnh tử khổ là nhất định phải có mà cũng sợ lắm. Sợ khổ với sợ chết mà rốt cuộc anh cũng ôm cái khổ với ôm cái chết mà sợ đúng rồi mình tự gặp mình không mình thanh đó còn mình tiêu ra rồi còn hồn bất diệt không bao giờ xác này nhất định phải thay đổi chỉ cái xác này nhất định phải thay đổi thì mình không có đau đớn ý chí mình phải dũng mạnh sanh lão bệnh tử khổ thanh niên càng ngày phải đi tới làm ông già mấy ông già phải trở nên tiên tập chết rồi nó hồi sinh nếu phần hồn là vô cùng thì ông già sẽ thành thanh niên đi nữa thành tiên tập đi nữa hồi sinh trở lại này. Mà tự tế thì thành ông già làm cho chê ông già mấy chú chê chê ông già chắc chắn là mấy chú phải làm ông già còn mấy ông già sẽ trở nên con nít lưu hồn chứ không ạ. Hồi trước ông giang trần cũng đâu có răng, giờ nó có cái răng nào đâu, ăn chút không ấy. Mà họ phải thở lại thanh nhẹ, ông trẻ đẹp. Nếu ông qua những cơn thử thách nhiều quá rồi, ông qua có lừa lọc đủ hết rồi rồi, ông là thanh nhẹ. Không có da, chứ nó hồi sinh vô tận. Con nít là phải già. Ông đích ở đây là trở thành ông già, mấy ông già đã thành tiên tập. Nếu ông học xong bài ông đi chứ ông ở đây làm gì? Làm mỏi cho mình sao? À, người ông hiểu cái lo gì chứ? Tôi già thì tôi sẽ chết. Tôi lấy tôi mạnh, tôi không có bao giờ chết. Tôi gạt thì mình thôi, phải già, thanh niên, phải già, phải trở thành ông già. Còn gì nữa?
À, thưa thầy, con có hai câu hỏi. Theo như sách tôi tầm đạo và con có đọc những loại kinh sách khác thì họ có nói là nước Việt Nam của mình sau này trở thành đất thánh và một năm qua đại hội sẽ mở vào năm nào? Con xin thầy.
Cho nên kinh thánh này. Xâm truyền những vị thiên nhiên hiện đại và cả mắt phàm của chúng ta và sự siêu tính đồng thời với chúng ta cũng thấy đó là cái gì chúng ta thường nhận nghĩa là mấy người thiên nhiên trong qua đồ chúng ta điểm có chút xíu à, rồi cái điểm Việt Nam có chút xíu mà thu hút cả thế giới đó thì có siêu cường quốc nào vắng mặt tại Việt Nam không? Nếu chỗ đó không ngon lành là tới chết nên mất phạm mình sẽ được rồi cái lâm hoa hội là sau cái cuộc thăng lập kể giữ rồi mà ta bị gì nhưng lâm hoa hội còn giữ quá đâu có lâm hoa hội thấy không? An tâm chúng ta lập lại trật tự chúng ta trở nên một thiền nhân thì lúc đó mới có cơ hội xem hỏi lần qua. Tôi không phải thầy bói và tôi không phải thầy tướng, mà tôi không nắm quyền Thượng Đế, thành ra tôi không biết cái năm nào. Mà ông Thượng Đế ông nói là tùy nó các con tu đi, rồi các con sẽ sớm được nhiều khỏi lắm rồi. Đó. Cho nên qua một sự đồng cách, không cả tình thương và đạo đức, không còn những việc lẫn nhau. Thương yêu vô cùng, biết và mong của chúng ta có việc căng dành để làm gì. Cho nên nó qua những cuộc thử giết với nhau nhưng vẫn còn sao đủ thứ độc loạn, bằng cách chút xíu ra thôi. Bây giờ phút này chúng ta ngồi đây chứ mà nó cũng chạy chịu lắm. Chết hoài để lập ra. Tiêu diệt sự hôn hoa rồi mới lập lại chẳng sống được. Khổ bao chục mấy chục năm rồi mới đạt được cái hòa bình mà cùng là. Và đó là mình đã biết chịu rồi. Sao mình lấy cái trí phàm để lực một chút thôi. Cùng chỉ ông trời làm một cách sâu qua mặt. Nếu tôi qua mặt ông trời thì tôi để ông ra, thì ông để tôi ra mà. Thế làm sao tôi qua mặt được? Đó. Cho nên mình phải thấy rõ cái chuyện mình có khả năng làm. Mình làm. Không có khả năng làm, đừng nói lắm. Cho nên các bạn tu đây là trở về cái thực chất và thấy khả năng của chính mình. Sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Thì không bao giờ qua phi được. Chắc chắn sẽ thành đạt. Nhiều người bây giờ đâu có sử dụng cái thực chất của sinh mệnh. Cứ vào với mình. Nghe em thắng nào hay thì cứ nên ôm gối, ôm cặp tóc đi theo kiếm họ. Nó cũng ổng hay chứ mình đâu có hay. Cũng đi kiếm cho được. Đó bài uống nước mà uống nước. Vì uống nước nghĩ chảy mà cũng dâu, không dám có nước hay mà nó thắng. Mình tự ra mình mà không hay. Thì khi khắc mình sử dụng khả năng sẽ có chứ. Để mình mở cái thức qua đâu. Mình mới thấy thật sự sự sự. Không có không. Ai cũng có cái ý chí vô cùng. Và những cái vui bò. Và ý lại ngoại cảnh. Tâm tâm cái xa mê. Thì đâu đoạn đó không. Chà, đã hẳn nữa. Không hỏi chút nữa ra gặp lại hỏi mình nữa. Có gì hỏi thì đi hỏi đi. Tao đổi học.
Đây con người xa quá thầy, tôi biết con người bỏ được. Đây là thầy con thì vì là học viện kỹ thuật nhiều thằng con thầy với mặt chỉ có hỏi. Con khi con ngồi thiền thì không phải là bảo đầu con. Trước đây thì con có mấy chục bộ bài con biết đi đây, con mà thầy ra thì con sẽ chơi thầy mà con. Nhưng mà con nghe bạn thầy rất nhiều, thầy được nhạc mình rất là nhiều. Bây giờ con còn ba con bạn nhỏ, để ra cái tâm hoài. Thưa thầy, cái mặt tính của con là hồi con ở một miền Trung, thì ở miền Trung thì người ta hay tin là mặt kẹt và mặt hư. Mặt kẹt nghĩa là những người mà chết khi mà trông lâu thì xác vẫn còn. Và người ta tin là những cái mặt đó thì con cháu người đó sau làm nên thấu chim và lại là những cái mặt hư này, những mặt mà những ngôi mộ mà bị uống người hoặc là bị lệch cái đâm vào thì con cháu đi đâu thì con được nghe kể lại con cháu cũng đoán là con người sau khi mà chết rồi thì sau một thời gian cố định thì hồn mình sẽ thoát ra. Nếu mà có tu thì mình tiếp tục tập tu, nếu không tu thì mình có thể bị vào cái độ để chuyển tàu. Tức là cái khi mà đã tuôn xuống đất rồi và hùng đã có cái rồi thì làm sao có sự liên hệ giữa người chết sát chết đó đối với con cháu, nếu là liên hệ tốt, nếu là kết và liên hệ xấu, nếu là
thì cho nên những người không tu còn phải sống ở trong khổ hạnh yên phật thủy hỏa thổ sanh và tử, cái sự liên đới nó còn. Cho nên cái xác của cha mẹ chúng ta ảo chúng ta này rồi một ngày nào chôn dưới đất bị rễ cây đâm vô hay là bị mặt trời chiếu hẳn cả mắt. Đúng bao nhiêu năm đó gia đình cũng đúng như vậy, đúng bốn mươi tuổi, đúng là bốn mươi tuổi, đúng người này đúng như vậy đó. Thế là có. Ngay những người đó không có tu, còn đối với những người tu, mình vô đi, khác à. Tu vô vi là anh tự lập trật tự và vượt khỏi sức hút của ngũ hành, làm cho cái sự quang chiếu của cái thi kia, thi thể kia nó không còn gì nữa, nó không phải. Còn người không tu á, người ta ăn luôn vô cái phục thi, nó làm rối ren. Nhiều người đi đứng học giỏi cả đi, đó. Cho nên gì? Phải có cái lý để xem, đạo sửa, đạo bài chỗ nào, tháng nào, ngày nào, nào là thấy rõ là như vậy. Ở trong cái sạch địa lý của phía trước họ. Tại sao người Trung Hoa người ta làm rất là nhiều? Vì họ bị gì? Kết thành có một cái hiện như là cái địa bàn để xem hướng và xem cái mạng nào và xung với tuổi nào và học cái tuổi nào. Thật ra ông không cần gặp mặt anh, nhưng mà thấy cái mặt anh là màu gì và đang bị cái bệnh gì, nó chứng ở trong đó biến sẵn cho ông nào. Ta tính như vậy vì người ta đã bị quá nhiều, ta kết tập là một kinh nghiệm đó, tính sẵn cái bệnh đó. Thì những cái đó nó có phiên, cái địa bàn đó xoay, nó đặt sau cái đuôi rồi và biết người này cháu đời dưới máy sẽ bị kinh nghiệm. Cái ông mấy ông đó giỏi đâu, sập đâu. Ông ý chuyện cho ông đọc lại cho ông làm thầy. Đó cũng là kỹ thuật. Đó cũng là kỹ thuật của kiếp của bộ này. Có sẵn cực khác. Nào, người tu thì không. Vượt khỏi số một. Không cần cả. Còn ngược lại mình đổ. Cho ông bà trên này.
Thầy con có hỏi thế này. Hồi mùa hè, sau những mùa hè ở Việt Nam mà sau khi học thì con hay về về Bến Tre mua dừa ăn. Và con đi ngang qua anh cùng cùng tổng gặp dừa. Và con thấy ước mùa để đi lại cánh cao mà rất là nhiều khác. Như vậy thì tổng gặp dừa không phải là xuất hiện đâu. Vì liên quan với là chúng ta anh cùng từ khi xưa bắt mà tôi có ngày đó thì tôi dẫn chúng ta thì con thấy ước mùa rất là nhiều khác.
Ông có những chi là Thượng Đế đã ban phước cho ông rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc ông không chịu giữ con đường tu, nhưng mà ông giữ luôn thời cuộc, thành ra ông dẹp thời cuộc. Nếu mà ông giữ đường tu, và ông ngồi trên cây, ông có được đặt, còn phụ đường đặt, thì có đủ ai hết, ông ngồi tu vậy, hay là. Nhưng mà lại ông trở lại, ông thấy cái cảnh đó, ông thấy cái cảnh kia, rồi ông lập cái cảnh kia, ông thấy cái bên kia. Ông phải đi tới, cho nên đừng thấy cảnh và lập tự ta đã đạo. Cho nên đạo nó là vô cùng, chân lý là vô cùng. Nếu ngài tu bình thản và cứ tu một mình như vậy, ta qua. Này, hay lắm. Nhưng mà bây giờ, thì Cộng sản bắt ra, cũng là cơ hội cho ngài tu để chức thật. Cũng là thường đế bắt ra. Rồi một ngày nào đó, ngài thức tâm rồi ngài cũng trở lại cái mình cũ. Muốn bò cái dũng khí đó thấy không? Chứ còn ngày bày ra tất cả những công chuyện thấy không? Ông Nguyễn Nhân Thiệu có mất mớ gì ông đâu, ông đem lên mớ cát để đó rồi lên án Nguyễn Nhân Thiệu. Mình tu tại sao mình đi lên án người ta vì chính trị chuyện của ta làm mất mớ gì mình đi làm chính trị mình làm sao mình tu rồi thông mới đệ tử mình mới đệ tử cũng học cái pháp gì đệ tử là trốn quân dịch trong. Đó, cho nên làm cái đời nó hại ổng. Khi đặt ổng ăn uống gì đâu mà ổng phải bị vậy. À, rồi nó bày cho ổng đi làm ổng như ổng mua. Thì ổng khổ cho đáng nghe ổng. Em nhìn ổng tu, ổng đi làm. Nhưng mà thế nào nè, phải trở lại. Thế đi đúng được.
Thầy không còn câu hết đâu. À, thầy con thì mỗi khi gặp xong này con cũng làm lắm. Con rất là thích. Làm sao mà một ngày đi con thấy sự thật của cái thế giới bên kia. Do đó con nghe rất nhiều văn và con đọc được những sự ồn đồ tình hồng. Mỗi ngày thì rất hấp dẫn của con, con đọc mấy chục lần luôn. Và con sợ cái nó trở thành ám ảnh. Một ngày thì khi mà con ngồi thiền thì con tưởng tượng cái câu tưởng sự ồn không có tồn gì đâu. Thì do tưởng tượng mình ra. Thì như vậy thì làm sao mà con có thể phân biệt được nếu chỉ tưởng tượng thấy có. Làm sao tưởng tượng phân biệt được những thực và những ác.
Cho nên cái phương pháp và đặt này anh không có thể đặt như lệ khi anh làm cái pháp sơ hồn anh muốn tưởng tượng gì cũng được anh thấy không anh ngồi tưởng tượng
cứ người đẹp tới trước mặt tôi không thấy ai hết, chỉ có ông Phật tới trước mặt. Lúc đó anh quên hết tất cả. Cái Phật này nó còn tập lại. Nó không có lái là bị sai đâu. Không như con chuyện đó rồi. Thấy không? Còn các ông tư ông cũng nói là tôi sẽ còn những cái gió như thế này, như thế đó. Nhưng mà rốt cuộc đó, ông nói là ta buồn tin thôi. Rồi nhé. Thấy không? Ông sợ. Ông đã mượn cái đó. Còn nói giá ông đó. Bán đạo ăn và bị quả. Ông để cho mình giải trí mà thôi. Có si mê giải trí là mạnh như thế. Trình độ mỗi người khác nhau.
Thưa thầy, tu thì cái mục đích của tu là để mình trả những cái nghiệp quả đã gây ra và mình phải thăng hoa lên qua trên để thẳng đạo. Nhưng mà vì cái trình độ tu tập mỗi người một khác nhau, mà không phải là tu một cái là đã có sự tiến bộ tức khắc. Cho nên trong lúc trình độ của người tu còn thấp thì chưa trả được cái nghiệp này lại gây ra cái nghiệp khác, thì cái sự gây ra cái nghiệp khác có phải là đã làm cái sự sắp xếp trước từ kiếp trước mà kiếp này mình phải học cái bài học đó, hay là vì mình không khéo tu mà mình gây ra cái nghiệp mới? Vậy khi thầy chỉ cách cho làm cách nào mà tu mà không gây ra cái nghiệp mới.
Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là trả nghiệp. Nghiệp đã tới rồi, biết đường đâu trả. Sửa cho nó có trật tự, mà nó không có tái phạm nữa, không có tạo nghiệp nữa. Thế nhưng lúc đó nó mới sáng suốt. Và nó ngược lại, nó cảm ơn cái nghiệp hiện tại. Nhờ cái nghiệp này, nó mới giúp cho tôi mới học nhờ. Nhờ cái nghiệp nó bày sáng tôi mới học nhận, tôi mới thấy được trí. Và tôi ý là ở chỗ nào tôi mới tu bổ sự nghiệp càng ngày càng thăng hoa. Cho nên phải rõ cái tu bổ sự nghiệp chứ không phải tu. Nói cái tu không, tôi làm là phải tu bổ sự nghiệp. Để xây dựng lên càng ngày càng cao điểm hơn, càng sáng suốt hơn, càng quán thông hơn thì không có tai nạn. Tái phạm vì chúng ta chưa quán thông. Tại sao chúng ta còn thích? Tại vì tâm thôi. Sáng suốt. Thấy không có cái gì mình đáng thích. Và chả có cái gì đáng chê. Chỉ có hành chuyển mà thôi. Tôi phải tu bổ sửa chữa. Cho nên nó tôi tu và tôi trả thì biết được đâu cả. Nạn nó tới tôi đâu có biết. Tại tránh tôi chứ tôi làm sao tôi biết nạn mà nó tránh. Và tôi chỉ lập lại trật tự để bảo vệ cái đường lối chính chắn và tự tránh cái tai phạm, tôi mới là tu bổ sửa chữa. Mỗi nhà tôi bị dột rồi, bây giờ tôi vá rồi, chắc chắn không được nữa. Cho nên tôi phải tin được khả năng của tôi, bao lòng tu bổ sửa chữa cho căn nhà tôi được tốt đẹp hơn và trí tuệ tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn, thì mới không có cái nghiệp sân chi thiện.
Mình không có, mình cố gắng tu pháp chi nhẫn, nhưng mà những người xung quanh họ không có tu như mình, cho nên là thì là có thể có những trường hợp vô cớ hoặc đến họ gây sự với mình, thì cái đó không phải là bài học mình chịu không
phải chịu. Cái đó là cái cơ hội quý cho mình, vì mình nói rằng tôi học nhẫn các bạn. Người ta tới, tại sao tôi không nhẫn một chút nữa để tôi thắng cảnh đó? Bất chiến tự nhiên này tôi phải nhẫn để tôi học. Vì tôi muốn học nhẫn đi tới trọn lành thì tôi phải nhẫn chứ. Còn nếu tôi không nhẫn là tôi là tái phạm rồi. Mà tái phạm đó là hại tôi chứ không phải hại người ta. Ý chuyện vô ích tôi không làm, sẽ làm chuyện vô ích.
Thưa thầy, thầy dành nhiều lần cứ chỉ có hành thiện thì rồi cái đầu óc mình sẽ sáng ra, biết. Như vậy thì cái học ở ngoài đời này có còn cần thiết đối với người tu hay không? Hay là mình thấy rằng là đời đạo trong tu thì cứ việc học ngoài đời vẫn cứ phải học và thực hiện và thực hiện.
Ở đời chúng ta tu chúng ta ý thức đây là để an bài. Chúng ta có cơ hội học. Tại sao người khác muốn đi học mình không có cơ hội mà mình lại có cơ hội học? Cho nên vừa tu và vừa học thì đời đạo sống tu phát triển mà học là lập lại trật tự. Mà không có hội thì học cái gì đi học. Mà thấy đây là bài học của chúng ta. Bởi vì một bài học và người ta soạn thảo một cái đường lối để giáo dục mình không phải một người làm được, nhiều người làm. Đó là ý chí của mình. Để chúng ta có thể hòa tan ý chí của Ngài không? Để ta đào sâu và khai triển thêm. Thì đời đạo sống tu mới thấy tâm chúng ta tự. Thì cứ từ chối đừng có bỏ, vừa tu vừa học thì hai cái nó mới kiểm chứng rõ rệt mục tiêu của chúng
ta. Thầy trong nhiều cuốn băng thầy có làm về ý thức hồi sinh, xin thầy đặt rõ thêm về ý thức hồi sinh.
Ý thức hồi sinh của con người là vô cùng chết rồi, một số địa ngục rồi ai lại luân hồi. Hay là thông qua được con người không chết. Rồi con rùi bây giờ giết nó rồi bữa sau cũng có con người hiện diện ở thiên nhiên. Tại sao? Cái hồi sinh vô cùng không có là cắt tao tận gốc của sao luôn. Cái thức hồi sinh là sống trở lòng lại thì thức hồi sinh. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn và chúng ta chết là mất. Không có mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó phấn đấu tiến qua. Còn coi linh hồn của chúng ta đã bị gì? Chúng ta bị mê loạn và không thấy cái nội thức của chúng ta. Thì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Hồi sinh là cái phần hồn. Không có bao nhiêu gì hết. Thì tôi đã cắt nghĩa rằng Quan Thánh bị chặt đầu mà ngày nay Quan Thánh vẫn giác lên. Và hồn ngài con chứ.
Như vậy thì có phải là trước đây mình u mê tâm tối và cũng tìm thấy một con đường đi và bây giờ mình đã tìm ra cái con đường để mà đi là thức hồi sinh rồi.
Đó. Đó là thức hồi sinh. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy thức hồi sinh mình qua. Biết bao nhiêu trở ngại từ nhỏ tới lớn là mình thấy mình hồi sinh. Mình thấy nguy rồi nhưng mà bất mãn. Thấy không? Cho nên mình tin nơi sự vô cùng của chính mình. Và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại nó sẽ xảy ra cái dân trở lại khổ thì mình hòa tan trong khổ không còn sự trở ngại. Lúc nào mình phải như vậy thì mình hiểu được cái hồi sinh này và không
chị biết
em ạ ai hỏi gì nhé.
Thầy cho con xin hỏi thế này. Đây là con có một chồng đó ở bên đảo qua bằng đá đó 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 đó
đó
đó đó đó đó đó.
Ở đây có ông có chuyện này.
Dạ.
Con đây thời gian không có dài.
Dạ.
Thì ở đây có thể tìm thầy chăm chú hay chăm
dạ, dạ,
cho đó nó bao lẻ của đi nhà sư.
Nhà sư có, dạ có con qua đây được 6 tháng có dạ. Đi nhà sư Mỹ.
Dạ.
Dạ đi bác sĩ.
Sư dạ đi nhà
học cứu, dạ có mà dạ cũng mất. Con nghe tiếng thầy để nhà thầy có cái gì bài vẽ thêm cho.
Dạ. Tôi thấy là bị bác sĩ mình chặt.
Dạ thưa đi nhiều lắm rồi mà.
Mấy tháng rồi?
Dạ thưa bị ở bên Phi Lực Tân dạ, tháng 8 tháng 1 rồi dạ, qua đây tháng 12 tháng 1 và bữa nay dạ được 6 tháng hơn rồi.
Đó cũng được tăng tháng 12 tháng 1.
Dạ thưa tháng 8 dạ bị tái sinh bỏng đó sư. Dạ thầy dạ thưa nằm tới rồi vô tới rồi. Dạ thưa bỏng tái xuống thì chạy cái tay ra rồi. Bây giờ nhà nữa chú tính
vì tôi rất tiếc là tôi chỉ có thể
truyền
đạo. Thì có gì thì liên lạc với bạn bè nhé, ở đây thì mượn mấy cô bạn bè nghe, cho ông nghe đi, cho ông được buồn về cái tay bác sĩ là gì, cho ông chỉ cái tâm mà theo. Bây giờ cái là chỉ cái tâm cho ông nghe ba, theo hiểu cái định luật sinh lão bệnh tử. Đây có cung băng sinh lão bệnh tử thì sử dụng cung băng đó về cho ông nghe, nghe không? À là giờ phúc lâm chung cũng nghe cho mở trí lên. Thì bác sĩ là gì? Bởi vì tôi thấy ở đây văn minh lắm. Không có cần thiết tôi giúp gì vậy.
Dạ, có bác sĩ cầm nó giới thiệu đi bác sĩ Mỹ đó. Em đang có một tuần tập hai lần mà nhận hết chị Quốc thì là nhận tay khoảng trăm một vài. Còn nhận tiên chân thì nhận đi cũng còn yếu.
Phải tiên chân, phải tiên chân, phải nó tập lâu. Tập lâu.
Con nghe nói là thầy.
Tôi không có thể ăn cơm thì giờ mà tôi có chương trình đi bệnh. Vậy chỉ sức giảm như thế này mà đi bệnh bệnh nữa thì mệt quá. Thì bây giờ tôi nói vậy nè, bây giờ chị cứ lấy băng mình cho ông nghe đi. Ha? Để ông mở chi. Như là ông sẵn tin hồi trước ở Việt Nam cũng nhập bài bên á. Rồi bây giờ tôi nâng mấy cái băng tôi ông nghe, ông muốn đi đón cái. Nên là ông cũng chào đi.
Để
nói tài luôn nhỉ? Nghe. Nói ở đây nói vâng sao ông ai cũng băng đó về chờ ông nghe ha. Nghe đó là thành.
Thầy có xin hỏi là mình câu ngành như mình đã nói trước nói làm thế nào để cho mình có cái ý sáng suốt và mình nhận cái điều đó là đúng hay sai. Chẳng hạn là như chẳng là những người làm trong ngành khoa học là như làm về những vũ khí hạt nhân hay là siêu thanh hay là siêu tần số, như vậy thì nếu mà xét trên cái phương diện là họ làm những cái vũ khí như vậy là những người này họ không mang một cái nghiệp cho họ bây giờ này.
Cái đó là có nhưng mà họ có làm cái khoa học thì cứ giờ không sao à, dùng cái khoa học để giết người và chúng chưa giết người thì người đã chịu trách nhiệm là không. Thì người pháp minh là họ những người cứu đời họ không có gì chủ trương giết người thì mà người nắm chủ nghĩa người đã chịu trách nào. Cái con người khoa học là họ chịu trách cái lợi và cái hại.
Nhưng nếu mình biết là làm trong cái ngành như vậy đó
không là hại, bởi vì mình tìm ra để cứu độ chúng sanh không có hại người ta. Mình nói là tôi làm cái này ông phải đi giết người kia, tôi mặc đồ. Và đây tôi sản xuất cái này để tìm ngư sử là đi trồng tỉa cái gì cũng được, vì chỉ làm thì ông phải đi giết người. Cái người chủ trương giết người thì đã làm được rồi. Cái đó là người sản xuất thì đâu? Không thể hiểu được. Mình muốn cống hiến cái tài năng của mình để cái quả đại quần chúng hưởng được, không phải việc quả đại quần chúng.
Các ý anh muốn hỏi là để làm công trong cơ sở
không sao
đạo một ký chẳng hạn
không ăn cái gì hết cái việc làm đó. Người chú chân của họ không phải thống nhất tình huống bằng đó anh ở trong sự vũ khí hết sức mà mình sẽ tiền của lo không anh đọc làm được cái kia. Người chủ trương hại cũng như bây giờ cái người sản xuất dao này để sắp thịt làm bếp này mà ông nên lấy dao cầm ta thì ông có nghĩ gì? Ông sản xuất dao mới có nghĩ thấy không?
Mình nghe cái câu hỏi của bạn tôi muốn hỏi thì nó rõ ràng là cái phương cách nào để cho mình có thể tìm trí sản xuất của mình là
cái đó là cái trí sáng suốt đúng, cái việc làm của mình nghĩ hướng về đạo đức là mới được, hướng về sát hại là không được, nên hướng về pháp thì mới đúng. Cái việc gì mà anh hướng thượng và cứu người là được, tình thương và đạo đức là được, mà anh hướng về sát hại là không được, thì là được.
À,
kính thưa quý vị, chương trình buổi vấn đáp đêm nay đến đây là chấm dứt. Chúng tôi chỉ còn hai buổi tiếng pháp nữa, một là vào ngày thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng chúng ta ở đây, và một buổi tiếng pháp tại nơi công cộng ngày chủ nhật tháng 7/6/82 xin đi lên. Quý vị nào chưa có bản chỉ dẫn đi đến nơi tiếng pháp nơi công cộng xin liên lạc với ban tổ chức chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả sự hiện diện quý vị ngày hôm nay.
Đến đây để đóng góp cho việc chứng minh vấn đạo, và chúng ta đã hòa cảm và tâm thức và để làm học hỏi. Tôi mong rằng mọi người phải biết được cái nhiệm vụ gắn vác của tâm linh để xây dựng tiến hóa tới vô cùng, sản xuất kết quả đại từ trước và tương lai. Điều đó họ mới xin tôi ước mong tất cả mọi gia đình cũng ước mong con người sẽ làm sao giữ mình cả mọi người xây dựng tình thương và đạo đức, cho nên cái điều lành và cái duyên lành đến từ một cái vị nơi đây thì chúng ta và sẽ có hai vị đã xuất xa nhau một thời gian, rồi duyên lành đó sẽ tác động vào cuộc đời xa năm và chương trình do tuần lễ Hải Lan hôm nay rất cảm ơn sự hiện diện